Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình audiobook của Đằng HN. Sau đây sẽ là chương số 7, trở thành một người thợ lành nghề. Ở trong chương này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách rèn luyện có cân nhắc, một chiến lược cốt lõi để có được vốn nghiệp, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách tích hợp vào công việc của mình. Tại sao Jordan Tyes lại có thể chơi đàn guitar giỏi hơn tôi vậy? Jordan Tyes và tôi bắt đầu chơi guitar vào năm 12 tuổi, và sau khi nhận được cây đàn guitar đầu tiên, tôi đã thành lập ban nhạc và vài tháng sau đó đã trình diễn buổi hòa nhạc đầu tiên. Một phiên bản gốc giảm tốc độ của bài All Apologies của nhóm Nirvana được chàng vỗ tay lịch sự tại chương trình tài năng cho khối lớp 6 của trường Tollgate Grammar. Sau buổi biểu diễn này, tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tôi tham gia lớp học đàn suốt những năm trung học cơ sở và phổ thông. Tôi chơi đàn mỗi ngày. Cũng có lúc tôi chơi solo một số bản nhạc thể loại blues của Hendrix hàng giờ liền. Ban nhạc của tôi có một cái tên kỳ lạ, đó là Rocking Chair, trình diễn hàng chục chương trình một năm tại các lễ hội, tiệc tùng, các giải đấu, thực sự là bất cứ nơi đâu, miễn là họ cho phép chúng tôi lắp đặt các nhạc cụ. Và cũng đã có lần chúng tôi trình diễn tại một nghĩa trang đối diện bãi đỗ xe. Mẹ của tay trống trong ban nhạc ghi hình cho chúng tôi khi bà quét camera từ chỗ lắp đặt trước nghĩa trang ra bãi giữ xe. Bà thấy đám đông chỉ hơn khoảng chục người ngồi trên ghế xếp. Cho đến giờ thì bà vẫn thấy buồn cười khi xem lại băng ghi hình này. Trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã có thể chơi hàng trăm bản nhạc từ Green Day cho đến Pink Floyd. Nói cách khác, tôi đã chạm đến mức độ thành thạo mà bạn trông đợi từ một người chơi một loại nhạc cụ một cách nghiêm túc trong vòng 6 năm liền. Nhưng đây là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. So sánh với khả năng của Jordan Tyes ở cùng độ tuổi này thì tôi chỉ ở mức trung bình. Jordan học chơi guitar tại cùng thời điểm tôi bắt đầu học, nhưng khi anh ta tốt nghiệp trung học phổ thông, anh ấy đã lưu diễn ở các tiểu bang Trung Đại Tây Dương với một nhóm nhạc sĩ bluegrass chuyên nghiệp và đã ký hợp đồng thu âm đầu tiên. Khi tôi còn học trung học, máy tay ra vẻ sành đĩa âm nhạc trong khối lớp tôi còn xem nhóm nhạc Little Creek. Khi Jordan còn học trung học cơ sở, anh thường xuyên trình diễn với tay bass Mark, và câu hỏi đặt ra ở đây đó là chúng tôi đều chơi đàn một cách nghiêm túc với cùng thời lượng. Nhưng tại sao cuối cùng tôi lại chỉ một tay gảy đàn trung bình, trong khi Jordan lại trở thành một ngôi sao? Và sau khi đến gặp Jordan thì tôi đã sớm hiểu ra câu trả lời. Sự khác biệt về khả năng của chúng tôi trước độ tuổi 18 không liên quan gì nhiều đến số giờ chúng tôi luyện tập. Mặc dù có thể Jordan có tổng số giờ luyện tập nhiều hơn tôi, nhưng không hơn quá nhiều, mà nó liên quan đến những gì chúng tôi làm trong những giờ luyện tập đó. Ví dụ, một trong những ký ức rõ rệt của tôi về Rocking Chair là cảm giác không thoải mái khi tôi phải chơi những bài mà tôi không biết rõ. Khi một giai điệu chưa được in sâu vào trong cơ bắp trí nhớ thì tôi có cảm giác đầu mình như muốn căng ra, và tôi ghét cảm giác đó. Tôi tập các bài hát một cách miễn cưỡng, và sau đó khi nó trở nên dễ dàng thì tôi lại bám chặt lấy nó. Tôi thường cảm thấy khó chịu khi tay chơi guitar trong nhóm gợi ý chúng tôi thử một cái gì đó trong quá trình luyện tập. Cậu ta thì rất vui sướng xem những bản hợp âm và lao vào luyện tập, tôi thì không. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã nhận thấy cảm giác không thoải mái của tôi khi bị căng thẳng tinh thần chính là một trở ngại trong lĩnh vực biểu diễn. Hãy thử so sánh điều này với trải nghiệm đầu đời của Jordan trong việc chơi guitar. Người thầy đầu tiên của anh là một người bạn sinh hoạt chung trong nhà thờ với cha mẹ anh. Jordan nhớ lại, những bài học của anh tập trung vào việc lấy ra những đoạn lead từ các bản ghi âm của Allman Brothers. Tôi hỏi, nghĩa là ông ấy sẽ viết ra các đoạn lead và các cậu chỉ cần học thuộc lòng thôi hay sao? Jordan trả lời rằng, không phải, chúng tôi phải tự nghe ra bằng tai. Thời còn học trung học phổ thông, việc học những đoạn lead phức tạp bằng tai là vượt quá giới hạn tinh thần và kiên nhẫn của tôi, nhưng Jordan lại yêu thích việc đó. Một thập niên sau, trong buổi phỏng vấn của chúng tôi, có lúc Jordan đã cầm lấy cây đàn Martin cũ kỹ và thử chơi một đoạn solo, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn còn nhớ được trong bài Jessica. Anh nói rằng giai điệu này thật tuyệt vời. Những bài luyện tập đầu tiên của Jordan không chỉ đòi hỏi anh phải liên tục vượt qua giới hạn thoải mái của bản thân, mà còn đi kèm với việc góp ý tại chỗ. Thầy dạy của anh luôn có mặt ở đó để can thiệp ngay và chỉ cho tôi thấy nếu tôi làm hỏng cả bản hòa âm, anh giải thích như vậy. Và khi quan sát chế độ luyện tập của Jordan bây giờ, bạn vẫn có thể thấy những đặc điểm này: trạng thái căng thẳng, thông tin phản hồi vẫn là trọng tâm. Để bắt kịp cách gảy đàn mở rộng mà cần cho giai điệu mới của mình, thì anh liên tục điều chỉnh tốc độ luyện tập cho đến một thời điểm nào đó và vượt qua giới hạn thoải mái của bản thân mình. Khi đánh sai một nốt, anh ngay lập tức dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là thông tin phản hồi ngay tức khắc cho anh. Chỉ đứng xem thôi mà bạn có thể cảm thấy không thoải mái, cho nên mặt căng thẳng và những thở liên hồi của anh trong quá trình luyện tập. Tôi không thể tưởng tượng được cái cảm giác thực sự nó như thế nào, nhưng Jordan lại cảm thấy rất vui vẻ và có thể luyện tập như vậy hàng giờ liền. Điều này lý giải tại sao Jordan lại bỏ tôi hít bụi ở đằng sau. Tôi cũng chơi đàn, còn anh thì luyện tập. Mark, một nhạc công của phòng thu The Navalee, cũng tán thành với quyết tâm liên tục vượt qua giới hạn của bản thân này. Khi tôi nói chuyện với ông đang trong quá trình từ từ bắt kịp tốc độ của một giai điệu phức tạp mới ở tông si thứ. Có rất nhiều hợp âm be với những đối âm khó chịu. Kể cả một người với trình độ đạt được các giải thưởng thì cũng không thể tránh khỏi nhu cầu vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để luyện tập. Ông có chung ý tưởng với những buổi luyện tập kéo dài và nâng cao khả năng với Jordan. Tôi tập trung phát triển cơ bắp trí nhớ bằng cách lặp đi lặp lại. càng luyện tập nhiều, tôi càng chơi đàn thoải mái hơn và những âm điệu trở nên tuyệt vời hơn. Những quan sát này dĩ nhiên nói lên sẽ nhiều điều hơn là chỉ bàn về việc chơi guitar. Ý tưởng chủ đạo của chương này là sự khác biệt trong chiến thuật có thể làm tách rời những tay chơi guitar trung bình như tôi khỏi các siêu sao như Tice và Mark. Sự tập trung vào việc vượt qua giới hạn khả năng và nhận thông tin phản hồi ngay tức khắc tạo nên yếu tố cốt lõi trong một nguyên tắc phổ quát. Nguyên tắc mà tôi tin rằng sẽ cung cấp cho ta bí quyết thu thập thành công vốn liếng sự nghiệp trong gần như bất kỳ lĩnh vực nào. Và làm thế nào để có thể trở thành một đại kiện tướng quốc tế? Nếu bạn muốn tìm hiểu khía cạnh khoa học của việc làm thế nào mà một người trở nên giỏi giang trong một việc gì đó, thì cờ vua có thể sẽ là một nơi tuyệt vời để có thể bắt đầu. Lý do là cờ vua có một định nghĩa rõ ràng về năng lực, đó chính là thứ bậc của bạn. Mặc dù có rất nhiều hệ thống xếp hạng khác nhau đã được đề xuất với tính phổ biến khác nhau, chuẩn bị hiện tại đó là hệ thống ELO được sử dụng ở Liên đoàn Cờ vua Thế giới. Hệ thống này đánh giá người chơi từ điểm 0 và tăng dần đến khi họ tiến bộ hơn. Cách thức tính toán của nó khá là phức tạp, nhưng nó phản ánh được năng lực của một người trong các giải đấu chính thức. Nếu bạn làm tốt hơn mong đợi, điểm số sẽ tăng, và nếu bạn chơi tệ đi thì điểm số sẽ tụt xuống. Một tân binh mới bắt đầu chơi trong những giải đấu cuối tuần sẽ có điểm số 3 đơn vị. Bobby đã đạt điểm số cao nhất là 2785. Cho đến năm 1990 thì Gary trở thành kỳ thủ đầu tiên từng chạm đến ngưỡng 2800. Điểm số cao nhất từng đạt được đó là 2851, cũng bởi chính anh. Và một lý do nữa mà cờ vua là lĩnh vực hữu ích để đánh giá về năng lực chính là vì nó thực sự rất khó. Lấy ví dụ, để có thể đánh bại Gary, siêu máy tính Deep Blue của IBM phải phân tích 2 triệu nước cờ mỗi giây, và để đánh một trận cờ mở màn thì nó phải lấy dữ liệu từ hơn 700.000 đại kiện tướng. Chính vì độ khó của cờ vua mà chúng ta có thể trông đợi rằng những chiến thuật cần thiết để có thể trở nên tài giỏi sẽ dễ nhận biết hơn. Những đặc điểm này giải thích lý do vì sao các nhà khoa học đã nghiên cứu về các kỳ thủ rất sớm từ năm 1920, khi bộ ba nhà tâm lý học người Đức quyết định tìm hiểu liệu các đại kiện tướng thật sự có trí nhớ lạ thường hay không. Một điều thú vị là hóa ra họ chẳng có trí nhớ gì lạ thường cả. Mặc dù các đại kiện tướng có khả năng tuyệt diệu cho việc nhớ rõ các vị trí quân cờ, khả năng ghi nhớ tổng quát của họ chỉ ở mức trung bình. Gần đây có một nghiên cứu đặc biệt liên quan đến chủ đề này. Năm 2005, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi một nhà tâm lý học đến từ Đại học bang Florida đã công bố kết quả của một cuộc điều tra kéo dài một thập niên về thói quen luyện tập của các kỳ thủ. Suốt thập niên 90, nhóm của Chanet đã đăng quảng cáo trên báo chí và dán các tờ quảng cáo tại các giải đấu cờ vua nhằm tìm kiếm các kỳ thủ trong bảng xếp hạng để tham gia vào các dự án của họ. Cuối cùng, họ khảo sát được 400 kỳ thủ trên thế giới nhằm tìm hiểu lý do tại sao một số người lại giỏi hơn những người khác. Mỗi kỳ thủ được đưa ra một mẫu đơn yêu cầu điền vào chi tiết lịch sử chơi cờ của họ. Và về bản chất thì những người tham gia được yêu cầu tái tạo lại một cột mốc thời gian về quá trình phát triển để có thể trở thành một kỳ thủ. Họ bắt đầu chơi từ khi nào, mỗi năm họ trải qua khóa đào tạo nào, họ đã chơi bao nhiêu giải đấu, họ có được huấn luyện nhiều không. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng phải tốn tối thiểu 10 năm để có thể trở thành một đại kiện tướng như tìm kiếm các kỳ thủ trong bảng xếp hạng. Đó chính là quy luật 10 năm, hay có khi được gọi là quy tắc 10.000 giờ, và đã được giới khoa học nhắc đến từ năm 1970 và được quyển sách bán chạy năm 2008 Những kẻ xuất chúng đề cập trong thời gian gần đây. Và sau đây sẽ là tóm tắt của ông về quy tắc này. Quy tắc 10.000 giờ, ý niệm cho rằng sự xuất chúng trong việc thực thi một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi một mức độ luyện tập tối thiểu, đã xuất hiện nhiều lần trong các nghiên cứu về sự tinh thông. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã đồng ý rằng con số ma thuật để có thể đạt được sự tinh thông thật sự đó là 10.000 giờ. Và trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng, tác giả đã chỉ ra quy luật này là bằng chứng cho thấy những thành tựu xuất sắc không phải là nhờ khả năng tự nhiên, mà thay vào đó là nhờ việc ở đúng chỗ vào đúng thời điểm để có thể tích lũy một số lượng lớn giờ luyện tập. Lấy ví dụ với Bill Gates chẳng hạn, ông tình cờ được học ở một trong những trường học đầu tiên trong nước có cài đặt một chiếc máy vi tính và có thể cho phép học sinh của họ được truy cập mà không bị giám sát. Điều này giúp ông trở thành một trong những người đầu tiên trong thế hệ của mình tích lũy hàng ngàn giờ luyện tập trong lĩnh vực công nghệ này. Còn Mozart thì sao? Cha của ông là người cuồng luyện tập. Tại thời điểm Mozart đi lưu diễn châu Âu với danh xưng thần đồng, ông đã có số giờ luyện tập gấp đôi những nghệ sĩ cùng lứa tuổi đó. Tuy nhiên, điều làm tôi hứng thú với nghiên cứu của Charles nằm ở chỗ nó không chỉ dừng lại quy luật 10.000 giờ bằng cách đặt ra câu hỏi cho mọi người luyện tập trong bao lâu, mà nó còn tìm hiểu kiểu luyện tập mà họ thực hiện. Chi tiết hơn, họ nghiên cứu những kỳ thủ có cùng khoảng thời gian luyện tập trong số 10.000 giờ. Một vài người trong số đó đã trở thành đại kiện tướng quốc tế, trong khi số còn lại chỉ ở cấp trung bình, và cả hai nhóm đó đều có cùng thời lượng luyện tập. Vậy thì rõ ràng sự khác biệt về khả năng của họ còn phụ thuộc vào cách họ sử dụng số giờ đó như thế nào, và đó chính là sự khác biệt mà Charles đang nỗ lực đi tìm. Vào năm 1990, đó là một câu hỏi xác đáng. Thời điểm này đã có những cuộc tranh luận trong giới cờ vua xung quanh các chiến lược cải thiện khả năng chơi cờ tốt nhất. Một trường phái thì cho rằng các giải đấu đóng vai trò quan trọng bởi nó tạo cơ hội cho người chơi luyện tập trong thời gian giới hạn, và chống chọi với các yếu tố gây sao nhãng. Tuy nhiên, trường phái còn lại nhấn mạnh rằng việc học hỏi một cách nghiêm túc, đọc và nghiên cứu nhiều sách và có thể nhờ sự trợ giúp của huấn luyện viên để xác định và loại bỏ các nhược điểm. Khi được khảo sát, những người tham gia vào nghiên cứu của Charles đều cho rằng các giải đấu có thể là câu trả lời chính xác. Thật ra thì họ đã sai. Thời gian dành cho việc học hỏi một cách nghiêm túc không những là yếu tố quan trọng nhất trong việc dự đoán kỹ năng chơi cờ mà còn chi phối các yếu tố khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người trở thành đại kiện tướng đều dành gấp 5 lần số giờ vào việc học hỏi nghiêm túc hơn là những người chỉ chạm đến cấp độ trung cấp. Trung bình, các đại kiện tướng dành khoảng 5.000 giờ để học hỏi nghiêm túc trong tổng số 10.000 giờ của họ. Trái lại, những kỳ thủ trung bình chỉ dành khoảng 1.000 giờ cho hoạt động này. Khi nghiên cứu kỹ hơn, tầm quan trọng về học hỏi nghiêm túc càng trở nên rõ ràng. Charles kết luận trong nghiên cứu của mình rằng tài liệu học hỏi có thể được chọn lọc sao cho độ khó của ván cờ rơi vào mức độ thử thách phù hợp. Điều này trái ngược với các giải thi đấu nơi mà bạn có khả năng gặp một đối thủ giỏi hơn hoặc tệ hơn bạn. Và trong cả hai trường hợp thì việc cải thiện kỹ năng bị giảm đến mức tối thiểu. Ngoài ra, khi học hỏi nghiêm túc, bạn nhận được phản hồi ngay lập tức, bất kể là tìm đáp án trong sách cho một ván cờ hay nhận được phản hồi ngay lập tức từ một chuyên gia huấn luyện. Trường hợp này thường gặp hơn đối với các kỳ thủ nghiêm túc. Lấy ví dụ, với Magnus Carlsen, một hiện tượng cờ vua của người Na Uy, đã trả hơn 700.000 đô mỗi năm cho một chuyên gia huấn luyện để có thể giúp anh tăng cường khả năng đánh cờ, thường là theo trực giác của mình. Bạn có để ý thấy việc chơi cờ rất giống với những gì chúng ta đã thảo luận, việc tập đàn guitar hay không? Phương pháp học hỏi nghiêm túc được các kỳ thủ hàng đầu áp dụng tương tự với cách tiếp cận của Jordan Tice đối với âm nhạc. Cả hai bên đều tập trung vào các bài tập luyện khó và được lựa chọn kỹ lưỡng để nâng cao khả năng của mình ở nơi cần nâng cao nhất và có thể cho họ phản hồi ngay lập tức. Và bên cạnh đó, bạn có nhận thấy rằng giải thi đấu cờ vua cũng rất giống với cách thức chơi guitar của tôi hay không? Rất thú vị và hấp dẫn, nhưng chưa hẳn là giúp bạn giỏi hơn. Tôi đã dành nhiều thời gian để chơi những bản nhạc mình đã biết, bao gồm hàng chục giờ biểu diễn trên sân khấu, cũng như các kỳ thủ trung cấp trong việc nghiên cứu của Charles vậy. Tôi đã để cho sự thỏa mãn này tăng dần một cách kém hiệu quả, trong khi Jordan cũng cùng một độ tuổi như vậy thì lại miệt mài đầu tư vào việc học hỏi nghiêm túc để có thể giúp anh trở nên xuất sắc. Đầu những năm 1990, Andrew Erickson, một đồng nghiệp của Neil Charnes tại Đại học bang Florida, đã tạo ra thuật ngữ luyện tập có chủ đích để có thể miêu tả phong cách học hỏi nghiêm túc này. Và theo định nghĩa chuyên môn của ông, đó là một hoạt động được thiết kế thường là bởi người thầy với mục đích duy nhất đó là cải thiện một cách hiệu quả năng suất ở một cá nhân, một vài khía cạnh cụ thể. Hàng trăm nghiên cứu tiếp nối đã chỉ ra rằng luyện tập có chủ đích chính là bí quyết để đạt được sự xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cờ vua, y học, kiểm toán, lập trình máy tính, đánh bài, vật lý, thể thao, đánh máy, tung hứng, nhảy múa hay âm nhạc. Ví dụ rằng, nếu bạn muốn tìm hiểu nguồn gốc dẫn đến tài năng của những vận động viên thể thao chuyên nghiệp, hãy nhìn vào thời gian biểu luyện tập của họ. Hầu hết, họ đều thách thức khả năng thể thao của mình với sự hướng dẫn của những huấn luyện viên lão luyện từ khi họ còn là những đứa trẻ. Khi những chuyên gia thể hiện khả năng ưu việt của họ nơi công cộng, các hành động của họ trông thật tự nhiên và không có vẻ gì là cần đến sự nỗ lực, đến mức chúng ta có thể gán cho chúng cái tên là những khả năng đặc biệt. Tuy nhiên thì, khi các nhà khoa học bắt đầu đánh giá năng lực của các chuyên gia, thì họ không hề tìm thấy bất kỳ điểm ưu việt nào cả. Hay nói một cách khác, ngoại trừ một số ví dụ đặc biệt như chiều cao của các vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp hay thân hình của các vận động viên bóng bầu dục, thì các nhà khoa học không tìm thấy nhiều chứng cứ về các năng lực tự nhiên lý giải cho thành công của các chuyên gia, mà chính sự tích lũy số giờ luyện tập có chủ đích theo năm tháng mới có thể giải thích cho sự xuất chúng như vậy. Và đây là điều mà tôi nhận thấy quan trọng về việc luyện tập có chủ đích. Nó không hề hiển nhiên một chút nào cả. Ngoài những lĩnh vực như cờ vua, âm nhạc và thể thao chuyên nghiệp có cấu trúc cạnh tranh và chế độ luyện tập rõ ràng, thì rất ít người tham gia vào lĩnh vực khác có sự tương đồng trong cách cải thiện kỹ năng này. Hầu hết mọi người khi khởi đầu sự nghiệp của mình đều thay đổi hành vi của họ và cải thiện hiệu suất làm việc trong một khoảng thời gian giới hạn cho đến khi họ chạm đến ngưỡng chấp nhận được. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì sự phát triển gần như là không dự đoán được và số năm làm việc là một yếu tố dự đoán tồi tệ và hiệu suất đạt được. Hay nói một cách khác, nếu bạn chỉ đến công ty và làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ nhanh chóng chạm đến ngưỡng ổn định mà kể từ đó trở đi bạn không thể tốt hơn được nữa. Và đây là điều đến với tôi trong việc chơi guitar với những kỳ thủ quanh quẩn trong các giải thi đấu và các nhân viên trí thức làm việc chăm chỉ nhiều giờ, tất cả chúng tôi đều chạm ngưỡng ổn định. Lần đầu tiên, khi tiếp xúc với công trình nghiên cứu của Erickson và Charles, tôi đã giật mình nghe khám phá của họ. Nó cho tôi thấy rằng trong đa số các loại công việc, tức là những công việc không có một triết lý luyện tập cụ thể, hầu hết mọi người đều bị mắc kẹt. Điều này đã dẫn tới một chuyện thú vị. Giả sử rằng bạn là một nhân viên trí thức, một lĩnh vực không có triết lý luyện tập cụ thể, nếu bạn phát hiện ra cách đưa việc luyện tập có chủ đích vào cuộc sống, bạn có khả năng vượt qua các đồng nghiệp về mặt giá trị và lúc đó gần như chỉ có bạn đang cố gắng giỏi hơn một cách có hệ thống. Nghĩa là luyện tập có chủ đích có thể là bí quyết để bạn nhanh chóng trở nên giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ được bạn. Vì thế, để áp dụng thành công tư duy thợ lành nghề, chúng ta cần phải tiếp cận công việc của mình theo cùng một cách mà Jordan tiếp cận việc chơi guitar, đó là tận tâm luyện tập có chủ đích. Mục tiêu phần còn lại trong chương này sẽ chỉ cho bạn cách để có thể đạt được điều này. Sau đây sẽ là 5 thói quen của thợ lành nghề. Bước số 1, quyết định thị trường vốn mà bạn tham gia. Để mọi thứ được rõ ràng, tôi sẽ giới thiệu một bạn vài thuật ngữ mới. Khi bạn thu nhập vốn liếng sự nghiệp của mình trong một lĩnh vực nào đó, bạn có thể tưởng tượng được rằng mình đang thu nhập vốn của một loại thị trường, vốn liếng sự nghiệp cụ thể. Và có hai loại thị trường, đó là kẻ thắng được tất cả và bán đấu giá. Trong thị trường kẻ thắng được tất cả, chỉ có một loại vốn liếng sự nghiệp, có rất nhiều người khác cạnh tranh nhau để có được nó. Viết kịch bản truyền hình là một thị trường kẻ thắng có được tất cả, bởi vì tất cả đều nhờ vào khả năng viết ra những kịch bản hay. Hay nói một cách khác, loại vốn duy nhất đó là khả năng viết kịch bản của bạn. Nhưng ngược lại, thị trường đấu giá không có cấu trúc cụ thể như vậy. Có rất nhiều loại vốn liếng sự nghiệp mà mỗi người có thể tạo ra một bộ sưu tập độc đáo của riêng mình. Công nghệ không gian sạch trên một thị trường đấu giá. Lấy ví dụ như vốn liếng sự nghiệp của Mark Jackson bao gồm chuyên môn về thị trường năng lượng tái tạo được và khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, có rất nhiều kỹ năng liên quan khác nhau cũng có thể dẫn đến một công việc trong lĩnh vực này. Với thông tin tôi vừa cung cấp, thì nhiệm vụ đầu tiên để xây dựng một chiến thuật luyện tập có chủ đích đó là xác định loại thị trường vốn liếng sự nghiệp mà bạn đang cạnh tranh trong đó. Việc trả lời cho câu hỏi này có vẻ rất hiển nhiên, nhưng ngạc nhiên là chúng ta có thể dễ dàng xác định sai thị trường. Và trên thực tế, đó là cách mà tôi diễn giải phần đầu tiên trong câu chuyện của Alex. Anh coi nền công nghiệp giải trí như một thị trường đấu giá vậy. Và bằng cách nhận công việc biên tập trong web National Lampoon, anh bắt đầu xây dựng một đội ngũ sinh viên viết các bài có nội dung hài hước. Anh cũng quay thử nghiệm một show truyền hình có kinh phí thấp cho tổ chức. Những hành động này rất hợp lý trong một thị trường đấu giá, nơi mà những kỹ năng đa dạng rất quan trọng. Nhưng mà ngành công nghiệp giải trí không phải một thị trường đấu giá, nó là một thị trường kẻ thắng có được tất cả. Và nếu bạn muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực viết kịch bản truyền hình giống như Alex đã phát hiện ra, thì chỉ có một thứ duy nhất quan trọng, đó là chất lượng kịch bản. Phải mất tới 1 năm thì anh mới có thể nhận ra được sai lầm của mình. Nhưng một khi hiểu ra điều đó, anh đã rời Lampoon để rồi trở thành trợ lý cho một nhà sản xuất truyền hình để có thể hiểu rõ hơn về loại vốn liếng sự nghiệp duy nhất có giá trị trong lĩnh vực này. Và chỉ tới thời điểm này, anh mới bắt đầu thăng tiến trong sự nghiệp. Nhầm lẫn giữa một thị trường kẻ thắng có được tất cả và một thị trường đấu giá là chuyện bình thường. Tôi thường chứng kiến điều này trong một lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của tôi, đó là viết blog. Dưới đây sẽ một email điển hình trong rất nhiều email mà tôi nhận được từ những người hỏi xin lời khuyên về việc thu hút người đọc blog của họ. Tôi đã đăng bài 1 tháng đầu tiên và hiện tại tôi có khoảng 3.000 lượt xem. Mặc dù vậy, tỷ lệ người xem từ trang khác đến rồi thoát ra ngay lại cực kỳ cao, lên đến gần 90%. Tôi không biết là bước tiếp theo tôi cần phải làm gì để có thể giảm tỷ lệ này xuống. Và người này đang nhìn việc viết blog như một thị trường đấu giá. Trong nhận thức của anh ta thì có rất nhiều loại vốn liên quan đến blog, như định dạng, cho đến tần suất đăng bài, cho đến tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm SEO, cho đến việc làm thế nào để có thể dễ dàng tìm thấy blog của anh trên mạng xã hội. Và anh nhìn thế giới thông qua số liệu và hy vọng rằng với một tổ hợp đúng đắn các loại vốn thì anh có thể kiếm được tiền từ blog của mình. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ viết blog không phải là thị trường đấu giá mà đó là thị trường kẻ thắng có được tất cả. Loại vốn duy nhất quan trọng đó là việc các bài viết của bạn có hấp dẫn người đọc hay không. Một vài blog đỉnh trong lĩnh vực này có thiết kế rất thô kệch, nhưng các trang đó đều đạt cùng một mục tiêu căn bản nhất, truyền cảm hứng cho người đọc. Khi bạn hiểu đúng cách mà thị trường viết blog tồn tại, bạn sẽ không còn tính toán tỷ lệ người xem đến từ nơi khác nữa, mà bắt đầu tập trung vào việc viết những gì mọi người thực sự quan tâm. Và đây là nơi mà năng lượng của bạn cần được sử dụng nếu bạn muốn thành công. Bước số 2, xác định loại vốn của bạn. Sau khi đã xác định thị trường, bạn cần phải xác định cụ thể loại vốn sự nghiệp mà bạn muốn theo đuổi. Nếu bạn ở trong một thị trường kẻ thắng có được tất cả thì chuyện này khá dễ dàng. Theo định nghĩa, thị trường này chỉ một loại tiền vốn quan trọng. Nhưng đối với một thị trường đấu giá, bạn cần phải có một sự linh hoạt. Một phương pháp hữu ích trong tình huống này chính là tìm kiếm những cánh cửa mở, những cơ hội giúp bạn thu thập tiền vốn đã mở rộng cửa sẵn cho bạn. Và lợi thế của những cánh cửa mở là nó sẽ giúp bạn tiến xa nhanh hơn trong việc thu nhập vốn liếng sự nghiệp, thay vì bắt đầu từ con số 0. Và để có thể dễ hình dung thì ta có thể tưởng tượng việc thu thập kỹ năng giống một chiếc tàu lửa chở hàng vậy. Để tàu có thể lăn bánh thì sẽ đòi hỏi một nỗ lực lớn, nhưng một khi nó đã di chuyển rồi thì việc chuyển đường ray sẽ trở nên rất dễ dàng. Hay nói một cách khác, bắt đầu từ con số 0 trong một lĩnh vực mới mẻ là rất khó khăn. Bước số 3, định nghĩa thế nào là tốt. Tại thời điểm này, khi xác định chính xác loại kỹ năng mình cần phát triển thì bạn đã có thể bắt đầu sử dụng các thông tin từ các nghiên cứu về việc luyện tập có chủ đích. Điều đầu tiên mà các nghiên cứu này chỉ ra đó là bạn cần phải có những mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn không biết nơi bạn muốn đến thì rất khó mà hành động hiệu quả được. Luyện tập có chủ đích sẽ đòi hỏi những mục tiêu tốt. Cũng như khi bạn hỏi nghệ sĩ Jordan Tyes về định nghĩa tốt là gì với anh chẳng hạn, gần như bạn sẽ không thấy có một sự mơ hồ nào cả, luôn luôn có những kỹ năng mới, phức tạp hơn cần phải thành thục. Đối với Alex Becker, định nghĩa tốt cũng rất rõ, kịch bản của anh được mọi người đánh giá một cách nghiêm túc. Chẳng hạn như một trong dự án mà anh thực hiện khi anh còn làm trợ lý, đó là viết một kịch bản để có thể nộp cho các công ty tìm kiếm tài năng. Đối với anh, tại thời điểm bắt đầu thu lập vốn liếng sự nghiệp, tốt có nghĩa là viết được một kịch bản đủ hay để một người đại diện phải liên lạc với anh, không hề có sự mơ hồ nào về định nghĩa thành công của mục tiêu này. Bước số 4, kéo giãn hay phá hủy. Thật thoải mái khi làm những việc chúng ta biết cách làm tốt, và đó chính xác là điều đối nghịch trong những gì luyện tập có chủ đích đòi hỏi. Luyện tập có chủ đích trên hết là nỗ lực của sự tập trung. Đó là điểm khuyết nó trở nên có chủ đích, khác hẳn với việc chơi đàn hay đánh tennis một cách thờ ơ mà hầu hết mọi người thực hiện. Nếu bạn có mặt và làm những gì người khác yêu cầu, thì bạn sẽ đạt đến mức độ chấp nhận được trước khi bạn chạm đến mức ổn định. Và tin tốt, việc luyện tập có chủ đích đó là nó sẽ đẩy bạn vượt qua khỏi mức ổn định và vào một nơi mà có rất ít sự cạnh tranh. Nhưng tin xấu, đó là lý do rất ít người đạt được điều này, nằm ở đặc điểm mà Covid đã cảnh báo chúng ta. Luyện tập có chủ đích là sự đối nghịch với tình trạng thoải mái. Tôi rất thích thuật ngữ kéo giãn để mô tả cảm giác của việc luyện tập có chủ đích, vì nó rất giống với trải nghiệm của chính tôi trong hoạt động này. Khi tôi học một phương pháp giải toán mới, một trường hợp điển hình của luyện tập có chủ đích, cảm giác không thoải mái trong đầu tôi cũng gần giống như sự căng thẳng về thể chất. Như thể các neuron của não tôi đang biến đổi thành một hình thể khác vậy. Bất kỳ một nhà toán học nào cũng sẽ thừa nhận rằng cảm giác kéo giãn này cực kỳ khác biệt so với cảm giác thoải mái khi áp dụng một phương pháp mà bạn đã thuần thục. Tuy nhiên, sự kéo giãn này, như bất kỳ một nhà toán học nào cũng đều thừa nhận, chính là tiền đề để có thể trở nên tốt hơn. Và đây là điều bạn cần trải nghiệm trong quá trình theo đuổi cái tốt. Nếu bạn đang cảm thấy thoải mái, điều đó có nghĩa là bạn đang bị mắc kẹt dưới mức chấp nhận được. Tuy nhiên, vượt ngưỡng thoải mái chiếm phần của luyện tập có chủ đích. Phần còn lại chính là tiếp nhận những phản hồi chân thật, kể cả khi nó phá hủy đi cái mà bạn từng nghĩ tốt. Có thể rằng bạn nghĩ bài luyện tập của buổi phỏng vấn của mình đã hoàn hảo, nhưng ý kiến riêng của bạn không có giá trị. Thật dễ để bạn cho rằng những gì bạn đã làm đủ tốt và gạch nó khỏi danh sách công việc của bạn. Nhưng chỉ có những phản hồi chân thật, đôi khi khắc nghiệt, mới giúp bạn biết được đâu là điều bạn nên thay đổi hướng tập trung để tiếp tục tiến bộ. Và bước số 5, đó là hãy kiên nhẫn. Thực sự thì thu thập vốn liếng cần có thời gian. Đối với Alex, anh mất khoảng 2 năm luyện tập có chủ đích trước khi kịch bản truyền hình của anh được xuất bản lần đầu tiên. Nếu không có sự kiên trì, sẵn sàng từ chối những công việc mới đầy hào nhoáng, thì bạn sẽ phá bỏ hết những nỗ lực của mình trước khi có thể đạt được lượng vốn cần thiết. Tôi nghĩ về hình ảnh của Martin chơi đàn banjo ngày này qua tháng nọ suốt 40 năm liền, quả thật rất thấm thía. Nó thể hiện đầy đủ cảm giác thu thập vốn liếng sẽ như thế nào. Bạn kéo giãn chính mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, trước khi bạn nhìn lên và nhận ra rằng thì ra mình đã trở nên khá là giỏi rồi, và mọi người bắt đầu đã chú ý đến mình. Và sau đây sẽ là phần tóm tắt của quy tắc 1 và quy tắc 2. Quy tắc 1 bàn về quan niệm trước nay về cách mà mọi người tìm ra công việc mình yêu thích. Nó tranh luận rằng thuyết đam mê, một giả thuyết cho rằng bí quyết để yêu công việc của mình đó là tìm một công việc phù hợp với một đam mê có sẵn từ trước. Đó thực sự là một lời khuyên tồi tệ. Có rất ít bằng chứng cho thấy rằng hầu hết mọi người đều có những đam mê sẵn có đang được chờ đợi để khám phá. Và việc tin rằng có một công việc phù hợp đang đợi ta ngoài kia có thể dẫn đến trạng thái không hạnh phúc và mơ hồ kéo dài khi nhận ra thực tế không như ta mộng tưởng. Quy tắc số 2 trả lời cho câu hỏi nối tiếp: nếu theo đuổi đam mê là một lời khuyên tồi tệ, vậy thì ta phải làm gì? Quy tắc này cho rằng những đặc điểm tạo nên một công việc tuyệt vời rất hiếm hoi và quý giá. Nếu bạn muốn sở hữu một công việc này, bạn cần phải có những kỹ năng hiếm hoi và quý giá để có thể trao đổi. Tôi gọi những kỹ năng hiếm hoi và quý giá đó là vốn liếng sự nghiệp. Và tôi đã chỉ ra rằng nền tảng cho việc tạo nên công việc bạn yêu thích chính là thu thập một lượng lớn vốn sự nghiệp. Với định nghĩa này, chúng ta chuyển sang quá trình thu thập vốn. Tôi cho rằng việc tiếp nhận tư duy thợ lành nghề là một việc rất quan trọng. Tư duy này nói rằng bạn cần phải tập trung không ngừng nghỉ vào những giá trị mà bạn có thể trao đổi cho thế giới này. Nó trái ngược hoàn toàn với một tư duy thường thấy, đó là tư duy niềm đam mê. Tư duy này cho rằng bạn chỉ cần tập trung vào những giá trị mà thế giới này có thể trao cho bạn. Tuy nhiên thì kể cả khi bạn có tư duy thợ lành nghề, thì việc trở nên giỏi đến mức không ai có thể phớt lờ bạn thật không hề dễ dàng chút nào. Và để có thể giúp bạn, tôi sẽ giới thiệu một khái niệm được nghiên cứu kỹ lưỡng, đó là luyện tập có chủ đích. Và đó là một cách tiếp cận công việc theo kiểu chủ đích kéo giãn thời gian của bạn ra khỏi vùng thoải mái, và sau đó tiếp thu những phản hồi thẳng thắn về khả năng của bạn. Các nhạc sĩ, vận động viên và các kỳ thủ đều biết đến việc luyện tập có chủ đích. Tuy nhiên, những người lao động trí óc lại không biết việc này, và đó chính là một tin tuyệt vời cho những người lao động trí óc. Nếu bạn có thể áp dụng chiến lược này vào công việc, thì bạn có thể vượt qua đồng nghiệp của mình trong quá trình thu thập vốn liếng sự nghiệp. Trên đây chính là chương số 7 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê. Ở trong chương này thì các bạn có thể học được một cái điều rất là hay, đó là chúng ta hãy tập trung vào luyện tập có chủ đích. Và như nếu mà các bạn xem nhiều video của Đằng HN thì các bạn thấy rằng cái quy tắc 10.000 giờ là một cái quy tắc mình làm khá là nhiều trong những video mình nói về cái practicing, tức là cái khả năng thực hành. Và các bạn ở đây các bạn học thêm một thuật ngữ, đó là các bạn thực hành luyện tập phải có chủ đích. Và thông qua cái việc như thế nào? Đó là việc mà chúng ta sẽ phải chấp nhận là nó cần thời gian này, phải patient này. Chắc chắn nhá, 10.000 giờ này đúng không? Và tiếp theo là chúng ta phải nghĩ đến câu chuyện là chúng ta cần những cái thông tin phản hồi, kéo giãn và phản hồi đấy. Chúng ta phải cần những cái thông tin phản hồi từ những cái người có cái chuyên môn, hoặc là những cái người mà người ta có thể là quan tâm đến cái vấn đề chúng ta đang làm. Một ví dụ nhé, có thể là việc mình đang làm audiobook này chẳng hạn, mình biết chắc chắn rằng là gì, để mà mình có thể trở thành một cái show, để một cái thành một cái Đằng HN audiobook, một cái show riêng của Đằng HN chẳng hạn, mà muốn mà tất cả mọi người đều biết đến, mà khi nhắc đến tên mình thì đều biết rằng dạ, ông này có một cái audiobook show chẳng hạn, có một cái đó, thì mình phải trở nên tốt đến mức mà người ta không thể phủ nhận được cái khả năng đó, đúng không? Rất nhiều các bạn trên kênh YouTube của mình có nói rằng giọng anh này hay này, rồi giọng nghe có vẻ là hợp với những cái kiểu sách kỹ năng, rồi dòng sách phát triển bản thân như thế này, thì đó là một cái phản hồi. Nhưng cũng có những người nói rằng giọng của bạn đọc nó vẫn vấp, hay là giọng của bạn nó thế đấy, vẫn chưa thực sự là hoàn hảo để có thể là trở nên thành một cái giọng đọc tốt hay là cái gì đó. Mình chấp nhận, mình lắng nghe hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng là gì, mình chưa luyện tập đủ. Thực sự là mình mới làm audiobook chỉ một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Nếu các bạn nghe audiobook thì các bạn có thể thấy rằng là đôi lúc trong một số cái phần mình đọc rất là vấp. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa thực sự là mình master về kỹ năng này. Và cái hướng xa hơn sau này của mình ấy, đó là mình có thể là mình đọc một cách trơn tru, và gần như hướng phấn đấu của mình luôn nhá, đó khi mình đọc một cái chương sách nào đó thì mình mắc rất ít lỗi sai, thì chỉ 5 đến 10 lỗi sai thôi. Hiện tại thì mình đang sửa khá là vất vả khi mà mình đọc vừa vấp, sau đó thì mình kiểu là mình lại đọc tiếp. Và thú thật với các bạn là đôi khi là mình cảm thấy là cái sự căng thẳng về trí não và sự căng thẳng cả về cơ thể luôn. Mình cảm thấy như kiểu mình đang đặt mình vào một cái vị trí mình cảm thấy thực sự là nó không thoải mái một chút nào cả, người mình nóng bừng bừng lên luôn. Và mình cảm thấy rằng những cái này mình không thực sự là giỏi trong những cái việc này. Và đôi khi cái bộ não của mình chính mình thuyết phục bản thân mình là mày không có giỏi về cái việc nói với audiobook như thế này đâu, mày không có giỏi, là mày đừng có mơ mộng hão huyền về cái việc là mày trở thành một cái show audiobook và không ai có thể phớt lờ được mày cả. Nhưng thực sự là khi mà mình có những cái suy nghĩ như vậy thì mình bắt đầu mình mới chuyển sang một cái trang khác, mình cứ đọc đi đọc lại, hoặc là mình đã chuyển sang một cái phần khác mình làm để cho cái phần não của mình nó dịu xuống một chút. Thực sự là có những cái khoảng thời gian như vậy đấy các bạn. Đấy là cái phần về audiobook thôi nhé. Nhưng mà nếu mà các bạn liên tưởng đó đến cái việc khác, ví dụ ngay khả năng mà luyện tập tiếng Anh chẳng hạn, mình biết thừa nếu mà mình dành nhiều thời gian hơn để mình luyện tập, để mình có thể nói tiếng Anh mà không ai phớt lờ được mình chẳng hạn, thì giả sử mình không có nói ra hay nhất người Việt Nam thì mình cũng đến một cái mức độ nào đó. Nhưng ý mình nói là nó không hề dễ dàng chút nào luôn. Và đó mới lý do tại sao, ví dụ như kiểu là các bạn thấy rằng là trong xã hội này có rất nhiều người đang muốn khởi nghiệp, hay rất nhiều người muốn làm những công ty lớn, hay rất nhiều người muốn trở thành những ông nọ bà kia, nhưng bản thân họ lại không sở hữu được những cái kỹ năng, những cái tư duy nó hiếm quý, nó quý giá để mà để đứng ở tốt cái vị trí đó. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là nó phải là một cái người nào đó, các bạn thấy là những cái người tỷ phú, triệu phú chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Không có nhiều người kiếm được tiền tỷ, không có nhiều người trở thành triệu phú tỷ phú được. Và chắc chắn rằng là cái đó là cái yêu cầu những cái khả năng, những kỹ năng cực kỳ khó. Vậy mình chỉ muốn nhắc các bạn một điều thôi, đó là cái kỹ năng ấy, những cái phần ấy mà các bạn muốn nó trở thành nó giỏi đến mức mà không ai có thể phớt lờ được mình ấy, thì nó deserve to be hard, tức là nó xứng đáng để nó khó. Và khó thì phải có người lao vào chỗ khó để mình có thể là mình tập trung hơn mình làm, đúng không? Thì trên đây chính là chương số 7. Và trong cái chương này thì các bạn đừng quên cụm từ là luyện tập có chủ đích. Vậy bất kể các bạn đang làm bất kỳ việc gì, và thực sự các bạn muốn phấn đấu đến trở nên giỏi đến mức mà không ai có thể phớt lờ được mình ấy, thì hãy phải luyện tập nó hàng ngày hàng giờ, chấp nhận lắng nghe những thông tin phản hồi từ mọi người và tiếp tục đi lên nhé các bạn nhé. Ok, vậy thì đây chính là chương số 7, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở chương số 8 của cuốn sách này.